Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Ni Phật. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý liên hữu Phật tử, thân tọa chủ trì và chư tôn đức tăng ni đã tạo điều kiện thuận lợi cho khóa tu trong rất nhiều sự thực tập, và đã đặc biệt quan tâm cho khóa tu kỳ này một cơ hội để tìm hiểu và ứng dụng triết lý rất là sâu sắc của tông Tịnh Độ qua bài kinh niệm Phật Ba La Mật. Thượng tọa trụ trì cũng đã ấn tống bộ kinh này nhiều lần. Chúng tôi tin chắc rằng là phần lớn các hành giả liên hữu tại đây đều đã đọc qua bộ kinh. Trong số các bản kinh phân tích về triết lý hành trì của Tịnh Độ Tông, ngoài ba bộ kinh căn bản là kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì bài kinh niệm Phật Ba La Mật được xem là bài kinh tiêu biểu nhất. Ở chỗ đó đã phân tích cho chúng ta một cái nhìn rất là toàn diện và bao quát với các kỹ năng ứng dụng hành trì để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau mà trong cuộc sống chúng ta có thể vấp phải ở phương diện này hay là ở phương diện khác. Vì đây là một khóa tu của các hành giả liên hữu, việc chia sẻ bản kinh này đó sẽ được xoay quanh các vấn đề thực nghiệm hơn là phần phân tích lý thuyết và văn bản học của nó. Bản kinh có tất cả là 7 phẩm, thì mỗi một phẩm hướng dẫn chúng ta về các cái phương diện hành trì khác nhau, có giá trị hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất nhiều. Nên nếu chúng ta học hỏi hết tất cả các phương diện hành trì ở trong 7 phẩm ấy, thì kết quả đạt được sẽ là sự rốt ráo về bản tâm thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc ở cõi đời này. Và khi thân hoại mạng chung theo lời nguyện giảng sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Tựa đề của bài kinh gợi lên cho chúng ta về một phương pháp rốt ráo niệm Phật, và niệm Phật được trạng thái toàn vẹn về phương diện nhiếp tâm thanh tịnh, vượt qua hết tất cả các phiền não và nghiệp chướng, thì được gọi là niệm Phật Ba La Mật. Tựa đề của bài kinh gợi lên một phương pháp niệm Phật nó khác với cách thức mà thông thường một hành giả có thể sử dụng. Trong truyền thống của Tịnh Độ Tông dân gian đó, để hỗ trợ cho việc hành trì đó, thì chư tổ đã sáng tác ra các cái hình ảnh để gợi nhớ về cái số lượng hành trì thông qua việc đếm số, được gọi là niệm Phật công cứ. Bản chất của niệm Phật công cứ cũng là một cách thức để thiết lập chánh niệm và tỉnh thức trong suốt thời gian tâm của hành giả hướng về Đức Phật A Di Đà. Khi chánh niệm được thiết lập thì bản chất của an vui hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt, và nó có mặt như là một tiến trình trị liệu tất cả các loại phiền não, nghiệp chướng và khổ đau nói chung. Ở đây bản kinh này giới thiệu cho chúng ta về cách thức niệm Phật trọn vẹn, toàn hảo, tuyệt đối, theo ý nghĩa cái giá trị hành trì của đó sẽ giúp cho mình tháo gỡ được gốc rễ của tất cả các khổ đau do đó mình không cần phải nương vào các công tướng như là những phương tiện, mà nương vào giá trị triều đó như là những tiêu điểm quan trọng để hướng về. Dĩ nhiên đối với những người lớn tuổi đó, thì việc niệm Phật công cứ cũng rất cần thiết, nhưng nó là một phương tiện nhằm thiết lập tâm ở trên hơi thở chánh niệm, và trong việc nhiếp niệm giúp cho thân và tâm có mặt ở một chỗ. Phần lớn các nỗi khổ niềm đau của con người có mặt đó, ngoài ba gốc rễ của lòng tham, lòng sân, lòng si, thì kinh điển xác quyết rằng là do vì chúng ta sống theo cách thức là ly tâm hóa giữa thân và tâm. Thân đang có mặt tại các giảng đường của chùa Hoằng Pháp, và nếu như một hành giả nào đó để tâm trở về du lịch ở một phương trời nào đó mà mình đã từng đi qua với nhiều kinh nghiệm đẹp, với nhiều kỷ niệm hay, hoặc là với một nỗi lo hướng về con cháu, người thân, người thương, quyến thuộc, thì cái tính cách thân và tâm nó đang bị tách ly dần dần, và bản chất quan là hạnh phúc sẽ bị đánh mất. Cho nên giá trị của niệm Phật công cứ đó, để giúp cho mình ý thức và gắn ý thức vào ở trong danh hiệu của Đức Phật, số điểm về việc niệm Phật, và thông qua một cái cuốn sổ với hình ảnh của hoa sen hoặc là hình ảnh dễ nhớ để mình ghi dấu, thì giúp cho tâm mình bắt đầu trở lại với cái thực tại của thân và hiệp nhất với thân là một. Trong cái đó bản chất của niệm Phật ba la mật đó, thì nằm ở chỗ đó là không cần vận dụng các phương tiện bên ngoài mà quay trực tiếp vào bên trong để hiệp nhất giữa thân và tâm. Cái tiến trình hiệp nhất giữa thân và tâm đó sẽ làm cho cái nguồn năng lượng trong cơ thể đó không bị đánh mất đi. Và khi mà nguồn năng lượng không bị đánh mất qua sự dao động của thân, không bị phân tán qua sự dao động của tâm, thì nguồn năng lượng đó sẽ là một cái nguồn tâm linh rất dồi dào và phong phú. Sự khác biệt giữa người phàm của chúng ta và các bậc đã được chứng đắc đó nằm ở chỗ là cái nguồn tâm linh đó đó như là một suối mạch tuôn chảy bất tận. Trong khi đó thì mình chỉ sử dụng được chừng ở trong một ly nước hay trong một thao, một chậu, với những cái chức năng rất là đơn giản, là dễ khát, tạo sức khỏe là hết. Do đó bản kinh này sẽ giúp cho mình có được những kỹ năng rất là căn bản, và dựa vào các kỹ năng căn bản đó, đó có tiến trình niệm Phật để thanh tịnh hóa bản tâm, chuyển hóa tất cả các gốc rễ của khổ đau sẽ được thành tựu một cách mỹ mãn. Cái đó được gọi là ba la mật. Đối tượng căn cơ của bản kinh này gồm có hai nhân vật. Nhân vật nam tên là cư sĩ Diệu Nguyệt, và nhân vật nữ là hoàng hậu Vi Đề Hy. Cái hình ảnh ấn tượng nhất của đương cơ pháp hội bản kinh này là cư sĩ Diệu Nguyệt. Bản kinh mô tả ông là một nhân cách rất đặc biệt, mà chúng tôi tạm gọi là một con người thể hiện được cái yếu tố tu trong nghịch cảnh. Và đây là triết lý rất căn bản của Tịnh Độ Tông. Hình ảnh trong nghịch cảnh để tạo ra một thuận duyên đó, thường được triết lý của Tịnh Độ Tông sánh ví như là hoa sen trong bùn nhơ nước đồng. Thông thường chúng ta không thích bùn nhơ, lại càng không ưa nước đọng. Nhưng nếu thiếu hai yếu tố này đó, thì dưỡng chất để tạo thành một hoa sen tinh khiết không có. Nói một cách khác là bản chất của sự an vui, hạnh phúc, các giá trị tâm linh, giải thoát đó, chỉ có thể thiết lập ở trên nền tảng của một thế giới mà trong đó nỗi khổ, niềm đau như là một thách đố, như là một yếu tố không thể nào tránh khỏi. thừa nhận cái tính cách là thuận duyên trong nghịch cảnh là để thiết lập ra được một mô hình tu tập ở mọi nơi và mọi chốn. Cư sĩ Diệu Nguyệt được bản kinh mô tả là một con người về phương diện hạnh phúc gia đình đầy đủ, vợ và con đều là những người kính tin Tam Bảo. Yếu tố thuận lợi này nó hỗ trợ cho cái việc tu tập chuyển hóa nghịch duyên. Nghịch duyên phần lớn là nó phát xuất từ môi trường, hoàn cảnh với những điều kiện không thuận lợi cho sự phát triển của đời sống đạo đức và tâm linh. Nhưng cái nghịch duyên khó tháo gỡ nhất là nghịch duyên do chính những người thân của mình thương mình mà không hiểu mình gây ra. Ở đây cư sĩ Diệu Nguyệt đã vượt ra khỏi được cái đó, vì vợ và con là những người rất hiểu Phật pháp. Gia đình giàu có, kho đụng tràn đầy, từ các phương tiện tiện nghi vật chất không có gì là không có. Dĩ nhiên tất cả những phương diện đó đối với chúng ta được gọi là thuận duyên về đời sống vật chất, nhưng trên con đường tâm linh nó lại là nghịch duyên cho sự phát triển hành trì. Tiện nghi vật chất càng đầy đủ chừng nào thì thời gian đầu tư vào con đường tâm linh giảm thiểu chừng đó. Trước đây chưa có tivi, một hành giả khi phát tâm niệm Phật hành trì đó có thể thiết lập trạng thái chánh niệm tỉnh thức một cách rất là viên mãn và dễ dàng. Kể từ khi gia đình mua cái tivi rồi, hàng ngày đó 5-7 tiếng dán mắt vào cái tivi đó, mình thiết lập sự tập trung vào trong cái tivi cho nên chánh niệm không còn nữa. Thì có nhiều người vừa niệm Phật mà vừa xem tivi, hỏi niệm được không? Được. Nam mô A Di Đà Phật, niệm riết thôi là Nam mô A Di Đà Lạt. Do đó mình phải tạo một cái thuận duyên để điều kiện hỗ trợ của thuận duyên nó có thể giúp cho tâm mình nhiếp niệm một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng. Và chúng tôi xác quyết rất rõ, chính vì lý do này hàng ngàn Phật tử đã đến chùa Hoằng Pháp. Nhiều vị có nhà cửa ở hải ngoại, phương tiện đầy đủ, một gian phòng rất trang nghiêm, có đủ phương tiện để hành trì, nhưng họ vẫn muốn trở về chùa Hoằng Pháp để dự một khóa tu. Tại vì yếu tố cái cộng hưởng tâm linh tập thể tại đây lớn, cái trường sinh học tâm linh của mỗi hành giả liên hữu đó trải qua một quá trình gồm vài năm với mấy ngàn người. Hội tụ này đã làm cho tất cả những người có mặt cảm thấy được một thuận duyên tu tập rất tốt, do đó đã mạnh dạn nghỉ công ăn việc làm trong vòng mấy ngày để có thể trao dồi đời sống tâm linh. Thì yếu tố đó đã được cư sĩ Diệu Nguyệt thực hiện rất tốt. Việc tu trong nghịch cảnh của cư sĩ Diệu Nguyệt là ở chỗ là từ bỏ các thuận duyên về đời sống vật chất của mình để tìm lấy các giá trị tĩnh tại của tâm. Ông được gọi là cái người nuôi dưỡng tâm giải thoát ở trong sự ràng buộc. Yếu tố này là yếu tố rất quan trọng. Người ta cứ cho rằng là có nhiều phương tiện và tiện nghi vật chất nhiều chừng nào thì hạnh phúc có nhiều chừng đó. Quan niệm đó là đánh đồng bản chất của khoái lạc giác quan với hạnh phúc. Sự đánh đồng đó là một sai lầm căn bản, vì khoái lạc giác quan nó liên hệ đến là phản ứng hóa chất của não, nó tạo ra thêm một cách thế mà nhận thức và cảm xúc của con người cho rằng nó là tiêu điểm của tất cả những nỗ lực để đạt được sự an vui. Triết lý Phật giáo cho chúng ta thấy rằng là để có được an vui và hạnh phúc thật sự và lâu dài thì trước nhất phải vượt lên trên các khoái lạc giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Sự hành trì qua phương pháp niệm Phật Ba La Mật sẽ giúp cho hành giả khai thác được như là một chiếc chìa khóa mở tung kho tàng tiềm năng tâm linh vốn tự có ở trong mỗi con người. Khi ổ khóa của kho tàng tiềm năng tâm linh này đã được mở ra thì giá trị an lạc của con người nó sẽ lăn lăn, và mức độ rung cảm được bản kinh này gọi là chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Khái niệm này phải được hiểu theo cái nghĩa tâm linh chứ không nên hiểu theo nghĩa vật lý. Mỗi khi một bài kinh được chư Phật tuyên thuyết, và nhất là bài kinh đó có một cái giá trị hành trì và ảnh hưởng tâm linh cao đó, thì kinh thường nói là địa đại chấn động. Mình hiểu theo ngôn ngữ ngày nay là động đất thôi, chứ mình hiểu theo nghĩa vật lý như thế thì một bài kinh mà phương pháp nó niệm Phật tuyệt đối để tạo ra sự tĩnh tại tâm linh của tâm, mà địa cầu phải bị chấn động thì ai dám niệm Phật nữa. Mỗi một cái tâm của mỗi một con người là một địa cầu. Cái địa cầu đó nó có nhiều lớp vỏ của vô minh, phiền não, nghiệp chướng, trần lao, nỗi khổ niềm đau hòa quyện như là những vầng mây, như là khí quyển phủ trùm lên đó. Khi mà sự tuyên thuyết của pháp môn niệm Phật Ba La Mật được mở bài ra đó, thì tất cả các cái phòng phủ trùm và bản chất của địa cầu tâm này bị chấn động, giống như các nhà ngoại cảm bị chấn động ở lớp vỏ đảo. Cái năng lực ngoại cảm bắt đầu mới được thể hiện như là một cái đài radar phát sóng và tiếp nhận hết tất cả trường sinh học về hài cốt và tâm thức của các hương linh, và nhờ đó sự thiết lập truyền thông giữa cảnh giới sống và mất có bạn. Ở trong sự ràng buộc mà có được giải thoát là bản chất của sự an vui. Tu như thế đó nó mới xác lập được kết quả một cách đảm bảo được, một cách Ba La Mật. Đối diện chứ bằng Phật, thiết lập chánh niệm của tâm, việc đó mặc dù khó nhưng có thể làm được dễ dàng. Đi với Phật mặc áo cà sa là chuyện mà chúng ta có thể thực hiện được, nhưng đi với ma đừng mặc áo với ma, vẫn mặc áo cà sa, đó là trọng tâm của bản kinh này. Làm thế nào để có được sự giải thoát ở trong sự ràng buộc? Cái thái độ ứng xử của chúng ta trong cuộc đời này đó là ứng xử tùy duyên. Theo nghĩa đó, cuộc đời này đối với mình như thế nào thì mình tiếp ứng và phản ảnh nó như thế đó. Tùy duyên theo một cách thức là dấn thân vào trong mọi hoàn cảnh của xã hội để duy trì được trạng thái của an vui mà không làm đánh mất cái bản chất tỉnh đại của tâm, thì sự tùy duyên như thế được gọi là hợp với đạo. Và phần lớn người thế gian là chạy theo duyên như là những chiếc lục bình trôi ở trên sông và nước, với tác động của thủy triều lên và xuống. Và do đó mỗi một động thái, mỗi một ngày tháng trôi qua, việc chạy theo duyên như thế sẽ làm cho họ trở thành một con người cuốn theo chiều gió, tức là đánh mất phương hướng, đánh mất lý tưởng, đánh mất sự kiên định và tinh tấn ở trong con đường tâm linh. Thì việc trở về với trạng thái an vui giải thoát trong cảnh giới ràng buộc là một nhu cầu rất lớn, là nó xác lập được cái năng lực tu trong mọi hoàn cảnh, giữ được bản tâm như nhất trong thuận và nghịch, và mặc áo cà sa tức là mặc áo tâm linh đối với Phật, đối với ma, đối với quỷ, đối với mọi thành phần còn lại đó, sẽ làm cho hành giả trở thành một con người bản lĩnh và thành tựu ở trong tất cả các nghịch cảnh, mà không cần phải dùng những thái độ đối đầu và những phương pháp để giải quyết sửa đầu thông qua kỹ năng giao tiếp hay là đắc nhân tâm. Cái năng lực tu trong nghịch cảnh thứ hai của cư sĩ Diệu Nguyệt đó là hưởng dục mà vẫn có hoài bão giải thoát. Triết lý này rất là sâu sắc. Ở đây đó là bản kinh vẫn thừa nhận là với tư cách là một người tại gia, tất cả thiện nam và tín nữ được quyền hưởng thụ các khoái lạc giác quan mang lại từ con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nhưng trọng tâm trong việc tiếp xúc các giá trị hạnh phúc vật lý này đó, đừng biến mình trở thành kẻ nô lệ của chủ nghĩa vật dục. Thế giới phương Tây thông qua tiến trình toàn cầu hóa đã mang nền văn hóa vật dục của vật chất vào trong mảnh đất tâm linh của châu Á trong vòng 30 năm trở lại đây. Châu Á nghèo khó về kinh tế và như là một phản ứng tìm kiếm cái gì không có đó thì muốn cho có, do đó đã đánh đổi từ bỏ tất cả các giá trị tâm linh như là những viên kim cương, nhặt lấy những viên sỏi đá của chủ nghĩa vật dục ở phương Tây. Ngược lại, phương Tây đó sau thời gian đạt đến đỉnh cao của đời sống kinh tế và vẫn không tìm ra một lối thoát cho an vui hạnh phúc thật sự, tìm về phương Đông để kiếm những giá trị tâm linh như là những hạt kim cương mà họ đã bỏ sỏi đá. Chọn giờ lựa được và mất, tốt và xấu trong tình huống như vừa nêu phải được xem như là cán cân để chúng ta có một cái xác quyết ở trong cái con đường tìm kiếm an vui hạnh phúc cho bản thân mình. Đối với những người phương Tây, bỏ thế giới vật chất để tìm tâm linh cũng là việc tu trong nghịch cảnh. Đối với người phương Đông, từ bỏ truyền thống tâm linh của mình như là một khuynh hướng thực dụng ngày nay để tìm kiếm cái gì vật chất lại là càng là tạo ra chính mình nhiều nghịch cảnh hơn. Cho nên trong việc hưởng thụ các giá trị khoái lạc giác quan, đừng bao giờ đánh mất chính mình, thì cái đó được gọi là tâm vẫn hiệp với hoài bão giải thoát. Các hành giả Phật tử vẫn được quyền hưởng thụ các giá trị phước báo do mình tạo công đức, tu vạn hạnh, bố thí, cúng dường, dấn thân, giúp đỡ cho tha nhân và cộng đồng trên tinh thần vô ngã và vị tha. Tuy nhiên là một tiến trình tất yếu của nhân quả thì quả phúc nó phải đến với chúng ta, cho nên vẫn tiếp nhận vào. Nhiều Phật tử sau một thời gian hành trì không còn mang đến việc làm kinh tế, buôn bán, cứ nghĩ rằng là mình tu rồi tất cả mọi thứ này phải bỏ đi. Điều đó nó không đúng với tinh thần nhà Phật. Càng tu đó thì càng tinh tấn nhiều hơn. Và chúng ta lấy hình ảnh của cư sĩ cấp cô độc trở thành tiêu điểm của sự dấn thân, biểu tượng như là những đại gia về kinh tế. Và nhờ phước báo lớn về phương diện kinh tế này mà ông đã góp phần làm rất nhiều Phật sự để hỗ trợ cho việc hoàn pháp và giáo dục của Đức Phật được thành tựu một cách mỹ mãn. Chính vì thế mà chúng ta vẫn phải tiếp tục làm kinh tế bằng đời sống đạo đức, bằng những cái phước quả do đời sống đạo đức là tạo ra. Và nhờ đó là trong lúc mà chúng ta tiếp thụ các quả phúc thì mình vẫn duy trì được cái giá trị an vui tĩnh tại của tâm. Thì đây là một trong những phương thức tu trong nghịch cảnh thì rất đơn giản nhưng mà rất là khó. Cư sĩ Diệu Nguyệt là đại diện cho đương cơ pháp hội thưa hỏi Như Lai Thế Tôn rằng: chúng con được biết trong rất nhiều bản kinh Như Lai đã xác quyết với chúng con rằng sanh làm được thân người này rất là khó, có được thân phận của con người rồi có nhiều người đánh mất nó thông qua các cuộc tri hoang ăn chơi sa đọa và mất hết phương hướng, từ lúc bám víu chấp thủ có khi đó thì trở thành bỏng sẻn, keo kiệt, thấp kém. Như vậy là trong cái hoàn cảnh nghịch như thế, làm thế nào để cho các hành giả có thể thiết lập được cái tâm chánh niệm, tạo ra được cái chất liệu tĩnh tại an vui mặc dầu không thực tập được các pháp môn thiền quán hay là những pháp môn cao siêu huyền diệu mà Đức Phật nói trong các kinh điển đại thừa, hay là những phương pháp phổ thông nhất đó là bát chánh đạo, hoặc là cái con đường thực tập nhân quả trên nền tảng của tứ diệu đế, thì phải làm như thế nào thì kết quả an vui nó sẽ có mặt, như là thực tập các pháp môn vừa nêu. Khi câu hỏi đó được đặt ra đó, thì tất cả những người có mặt lúc bây giờ đều cảm thấy ngạc nhiên và nghĩ rằng là cư sĩ kỳ việt này sao khôn quá vậy, muốn tu ít mà lại có kết quả nhiều, làm đơn giản mà vẫn đạt được các giá trị tâm linh như là các pháp môn chuyên sâu nâng cao hay là các pháp môn phổ quát khác. Và cũng nhờ cách thức đặt câu hỏi như thế, pháp môn niệm Phật theo kinh này đã được Đức Phật tuyên thuyết, và Ngài đã xác quyết rất rõ rằng là nếu chấp nhận được pháp môn niệm Phật ba la mật đó, thì cái vùng địa cầu của tâm sẽ được chấn động và khai mở hết tất cả những màn vô minh, nghi kỵ hay là những thái độ chần chừ, do dự, thiếu dứt khoát với tiến trình tu tập và kết quả đạt được của ta. Nên nhờ đó là hành giả sẽ bắt đầu tiến sâu ở trên con đường tâm linh nhiều hơn. Lúc đó đó, Vi Đề Hy xuất hiện đảnh lễ Đức Phật và xác quyết thêm một lần nữa thỉnh cầu Ngài hãy tuyên thuyết pháp môn vi diệu như vừa nêu. Trước khi tuyên thuyết pháp môn vi diệu này thì Đức Phật đã phân tích về hai cấp độ của tình và tưởng ở trong tiến trình tái sanh của từng con người. Đến lúc gần đất xa trời thì dùng tâm thức của con người nó được diễn ra như là một cuộn phim. Nguyên văn bản kinh gọi là mạng chung nghiệp hiện. Nghiệp nó có một cái năng lực dắt dẫn. Sự dắt dẫn lớn nhất của nó tạo thành một cái bản năng thứ hai, chúng ta thường gọi là thói quen. Thói quen lúc đầu có hoạt dụng như là một cái màng nhện, chỉ cần dùng cái hơi thổi của miệng thôi, nó có thể bị vỡ tung ra liền. Thì chúng ta nghĩ rằng là mình có thể làm chủ được nó. Nhưng về lâu về dài, cứ mỗi một giờ khác trôi qua đó, ý niệm về thói quen được tái lập thêm một lần nữa, và nó đã trở thành những sợi dây xích, tù đài, địa ngục, chối buộc, giam nhốt chúng ta trong tất cả các phản ứng của giác quan, thay vì làm chủ trở thành kẻ nô lệ. Do đó là cái bản năng của nghiệp nó sẽ xuất hiện ở trong giờ phút cuối của cuộc đời, và các cái ấn tượng lớn nhất ở trong cuộc đời với những cái kỷ niệm hoặc là hạnh phúc nhất hoặc là khổ đau cùng vực nhất đó, nó sẽ có một cái tác động rất là mãnh liệt ở trong não trạng của người chuẩn bị ra đi. Chính vì thế, để có thể thiết lập được chánh niệm, nhất là niệm Phật một cách nhất tâm và bất loạn đó, thì các hành giả nếu trong quá khứ có những sơ suất, những lỗi lầm tạo một cách vô tình hay là cố ý, cần phải sám hối để cho các nghiệp đó được thanh tịnh, hoặc ít nhất là khoanh dùng, không tạo cái cơ hội cho chúng lây lan. Và nhờ khống chế và làm chủ được một cái vùng các hành động tiêu cực, và hành giả có thể giữ vững được trạng thái chánh niệm trước khi qua đời. Đức Phật đã cho chúng ta thấy rất rõ cái khuynh hướng tình và tưởng nó trỗi dậy rất là mãnh liệt ở trong bộ phim tâm thức về phút cuối. Theo bản kinh thì tưởng là cái phần thông và sáng, tình là phần trì trệ và mê tối. Nếu tất cả mọi người trong xã hội này phát huy được cái năng lực của tưởng, thì sự phát kiến, phát minh, sáng tạo trong các loại hình nghệ thuật, bao gồm luôn cả giáo dục, sẽ trở thành đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Tuy nhiên, bên cạnh các giá trị phát kiến mà năng lực tưởng con người có thể tạo ra với giá trị cao nhất là các văn bằng phát minh của khoa học, thì tưởng có thể dẫn con người đến nỗi khổ niềm đau do cương điệu hóa, do hình dung hóa, do tưởng tượng hóa và do nghi hoặc hóa. Trong một dòng cảm xúc khổ đau khống chế con người thì con người có khuynh hướng là cường điệu hóa nó lên. Tức là mọi nỗi đau nho nhỏ mà mình tưởng chừng như là mình là người bất hạnh nhất ở trong cuộc đời này, thì từ đó cái mặc cảm buồn phiền dẫn đến một thái độ bi quan tiêu cực, chấp nhận khối khổ đau đó như là một định mệnh. Và từ đó đó sự vẫy vùng nỗ lực trở nên bế tắc. Hình dung hóa làm cho con người một mặt á, luyến tiếc về một cái gì đó gây ấn tượng nhất, mặt khác á, làm cho người đó đánh mất hết tất cả các năng lực của chánh niệm tỉnh thức ở trong hiện tại. Phương pháp mà niệm Phật Ba La Mật sẽ hướng dẫn chúng ta một cách thức là thay thế cái tiến trình hình dung hóa chạy theo các cái giác quan và sự tưởng tượng của đó bằng tiến trình quán niệm. Bản chất của sự quán niệm nằm ở chỗ là dựa vào một cái hình thù vật lý mà thường là một đối tượng đang diễn ra trước mặt của mình, để xác lập các giá trị tâm linh như là cái vế thứ hai quan trọng nhất và trọng tâm nhất, mà kết quả của nó chỉ đạt được khi mà hành giả nhiếp tâm và đạt được trạng thái bất loạn. Cái vế thứ hai này khó có thể được thiết lập nếu không có sự hỗ trợ của vế nào. Cái hành giả khi có mặt ở trên niệm Phật, nhìn thấy tượng của Ngài với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhìn vào đó, rồi sau đó nhờ cái ấn tượng mà hình ảnh của Đức Phật đã được gieo ở trong tâm, ở trên chánh điện, trong lúc sinh hoạt thường nhật, ở chợ búa, công sở, nói chung là ở những nơi công ăn việc làm, sự liên tưởng của chúng ta về Đức Phật giúp cho chúng ta có một tiến trình quán, và cái quán đó vẫn có kết quả như là chúng ta đang đối diện trước Ngài. Cho nên giá trị tâm linh của sự quán tưởng là nằm ở chỗ là tìm ra được cái chất liệu tỉnh tại để giúp cho thân và tâm quy về một mối. Bản chất của tưởng là thông và sáng là bởi vì nó nâng cái mức độ tâm thức của con người lên cao. Trong khi đó tình nó bị trì trệ xuống, và thường ở trong cuộc đời của một con người, người nữ thì bị cái phần tình khống chế nhiều hơn, người nam bị phần tưởng khống chế. Nhưng người nam tại gia và người nam thế gian nói chung thì cái tưởng về phương hướng của các giác quan nó sẽ trở thành như là cái phần trọng tâm, và cái phần tưởng để nâng thành tự giác, để thiết lập an vui hạnh phúc đó, nó trở thành thứ yếu. Và do đó cả hai đối tượng nam và nữ tại gia cũng đều phải huấn luyện tâm thức như thế nào để cho tình đó giảm xuống ở một mức độ tối đa, đến độ nó không còn bất kỳ một dư tàn nào, và tưởng được phát huy ở mức độ cao nhất của nó, để cho khi cái tiến trình lâm chung xuất hiện đó, thì chúng ta không bị khủng hoảng bởi những dòng cảm xúc chi phối với nỗi khổ, niềm vui và các tình tự tâm lý khác. Đức Phật xác quyết là nếu một hành giả bị cái phần tình khống chế quá nhiều và cái phần tưởng mất hết các hoạt dụng của đó, thì sự tái sanh của người đó sẽ có thể rơi vào hai cảnh giới, hoặc là súc sanh, hoặc là ngạ quỷ. Trong ánh sáng Phật pháp kỳ 5, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã trình bày với tất cả quý liên hữu Phật tử tại đây về cái nỗi khổ niềm đau của hàng ngàn người sau khi qua đời chưa được siêu sanh thoát hóa, sống ở dưới cảnh giới của cõi âm. Dĩ nhiên là bản chất của nhà ngoại cảm là không làm được cái công việc của các nhà tâm linh, vì chức năng chính yếu của họ là sử dụng một cái năng lực của thấu thính và thấu thị, nhằm xác quyết được cái phương vị của các hài cốt đang nằm ở chỗ nào, thì giúp cho việc hội ngộ giữa người sống và kẻ mất mang được niềm vui vật lý ở một mức độ đơn giản nhất. Đây là công việc của các nhà tâm linh nằm ở chỗ đó, sau khi biết một người nào đó qua đời do vì cái phần tình quá nhiều chưa được siêu thoát, hỗ trợ cho họ hai nội dung căn bản là vô thường và vô ngã ở trong sự hành trì và các nghi thức cầu siêu. Sự hỗ trợ căn bản nhất là giúp cho hương linh quán rằng là hình hài này không phải là tôi không kẹt vào hình hài này, dòng cảm xúc, dòng tri giác, tâm tư và nhận thức này không phải là tôi không bị kẹt vào bốn thứ đó. Thì nhờ đó hương linh mới mạnh dạn vẫy tay chào với cái thân thể mà họ đã từng sống như là một công cụ phục vụ cho hạnh phúc trong rất nhiều năm. Chỉ khi nào hương linh thừa nhận và thực tập như thế thì cái phần tình đó, đối với cái thân này nó không còn nữa, thì hương linh mới xuất ra một cách trọn vẹn và ta không rơi vào tình trạng là sống lại. Cái thứ hai đó là hương linh sẽ không còn bị lãng vãng ở ngay cái chỗ mà tai nạn dẫn đến cái chết diễn ra, để từ đó hương linh mới có thể siêu sanh thoát hóa được. Cho nên phần tình càng nhiều đó, thì trở ngại ở trong đời sống giao tế càng lớn, và nhất là trong tiến trình tái sanh. Tình dẫn đến sự trở ngại về hai phương diện. Phương diện một là của tình yêu giới tính giữa vợ và chồng, hoặc là giữa các tình nhân với nhau. Các mối tình lâm ly bi đát đó, khi cái chết đột ngột diễn ra, hương linh khó ra đi vì sự quyến luyến. Năm ngoái ở tại Quảng Châu có một đôi tình nhân trẻ đã thề non hẹn biển sau khi tốt nghiệp cao học, trở thành vợ chồng của nhau. Trên lúc đang đi dọc theo bờ sông thì có một bé trai 3 tuổi rớt xuống ở bờ sông. Thì bé đó la lên, chàng thanh niên này cảm thấy động lòng, nhảy xuống để cứu. Nước chảy xiết quá, anh ta không thể nào tự cứu được chính mình và đứa bé. Anh ta đã nỗ lực hy sinh bản thân mình đẩy đứa bé vào bờ. Cô người tình nhân còn lại đã nắm đứa bé lên. Thì vừa đặt được đứa bé ở trên bờ thì cô ta cũng bị lọt xuống dưới, và cả hai người bị nước cuốn trôi. Kết quả là đó, người nam á chết mất tích, còn người nữ được cứu lên, nhưng mà sau đó đã qua đời ở bệnh viện. Chúng tôi rất là thán phục và ngạc nhiên khi vợ chồng, cha và mẹ của hai cô cậu này đó thấy đã bị chết như thế đó, họ đã tổ chức làm lễ cưới ở cái ngày liệm. Chứ tôi đoán chắc rằng là họ là những người Phật tử, cho nên thấy rõ là cái yếu tố của phần tình ở những giờ phút cuối cuộc đời nó sẽ quyết định đến tiến trình trưởng thành. Họ đang mong mỏi đến cái ngày ra trường mà 3 tháng còn nữa sẽ được diễn ra, hay thế mà ngày ra trường đó họ không có nhìn thấy được. Cái cuộc hôn nhân để tạo ra hạnh phúc và lứa đôi họ cũng chưa đạt được, mà cái chết đã diễn ra với một nghĩa cử cao thượng, thì họ khó có thể được siêu thoát lắm. Cho nên hồng dòng dòng họ hai bên đã tổ chức lễ cưới, trao nhẫn cưới làm hai hình nộm, rước rễ cô dâu để chào các họ tộc. Và làm như thế là chúng ta đã giải phóng được cái ức chế về sự nối tiếc của tình đối với hương linh chuẩn bị ra đi. Do đó là khi mà một người Phật tử có gia tài, có sự nghiệp, tuổi tác bắt đầu lớn đó, thì chúng ta nên cân phân tất cả những gia tài đó cho ai và như thế nào. Mà nếu không mạnh dạn để làm điều đó, ít nhất việc thiết lập các di chúc với sự hỗ trợ của luật pháp đó, là cần phải làm, để khi mình đi tâm thức mình được nhẹ nhàng, nó không còn quyến luyến vào cái phần tình đối với đứa con này nặng, đối với đứa con khác nhẹ, đối với người này người kia. thì lúc đó tâm thức mới có thể dễ dàng vẫy tay chào và tách ly với hình hài sắc thân. Và không đó, sẽ rơi vào cảnh giới của ngạ quỷ. Và nặng nhất đó, của phần tình đó, đó là dục, tức là hưởng thụ khoái lạc của thân xác. Chủ nghĩa khoái lạc thân xác đó, nó đã được nhân rộng và tôn thờ như là thượng đế ở thế giới phương Tây, và cho rằng đó là cực lạc. Quan điểm sai lầm đó đã làm cho rất nhiều giới trẻ mất phương hướng, và kết quả của sự mất phương hướng này đã tạo ra cho thế kỷ 20 chứng bệnh nguy hiểm nhất của thời đại, là chứng bệnh HIV và AIDS. Chỉ trong vòng có mấy mươi năm lan truyền thôi, chứng bệnh đó đã mang lại cái chết cho hàng ngàn, hàng trăm ngàn người. Và Việt Nam hiện nay theo đánh giá vào tháng 12 năm 2006 là quốc gia phát triển HIV/AIDS mạnh nhất trên thế giới. Đó là một điều rất là đáng lo ngại. Khi chủ nghĩa toàn cầu hóa thông qua việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức 150 của WTO, thì cái con đường du lịch và phát triển đầu tư sẽ bắt đầu được mời đón. Và lúc đó sự lây lan các chứng bệnh, lây lan về chủ nghĩa hưởng thụ, lây lan cái phần nặng nhất của tình là dục, nó sẽ là một cái thách đố cho nền văn hóa tâm linh đạo Phật và truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Và tất cả mọi tăng ni và Phật tử cần phải có một trách nhiệm dấy lên cái ý thức về đời sống chánh niệm tỉnh thức của đạo đức, để có thể tạo ra một cách thành trì tâm linh, giữ vững được trước cái cơn lốc toàn cầu hóa của đời sống vật dục, để cho cái phần tình thấp nhất là dục đó, nó không làm băng hoại đời sống của gia tộc Việt Nam. Đối với những người nào mà phần tình và tưởng ngang với nhau, thì việc tái sinh của họ sẽ rơi vào cảnh giới của con người. Còn người nào tình ít là tưởng nhiều đó, thì thân thể họ được nhẹ nhàng, tâm thức được bay bổng, thì khi qua đời đó, họ sẽ được tái sinh về cảnh giới của chư thiên, tức là con người ở các hành tinh khác. Chứ phước báo của thân thể, phước báo của tri thức, phước báo của môi trường hoàn cảnh cao, lớn, nhiều, tốt, bền hơn là con người ở trên hành tinh của chúng ta. Đức Phật đã phân tích cái tiến trình tái sanh thông qua cái cán cân của tình và tưởng, để chúng ta thấy sắc rõ rằng là nó khống chế đời sống con người nhiều lắm. Bản chất của tình và tưởng đó, nó như là hai kẻ thù của nhau. Người nữ đó thì chiến thắng bằng phần tình, người nam á chiến thắng bằng phần tưởng. Dung hòa hai thứ đó đó thì mình sẽ tạo ra một cái nguồn năng lượng để giải phóng sự xung đột nội tại, và kết quả của sự giải phóng này nó sẽ làm cho tâm thức của mình dễ dàng được thiết lập ở trạng thái chánh niệm và tỉnh thức. Vượt lên trên nó mà không tạo ra bất kỳ một ức chế tâm lý thì sự thiết lập chánh niệm mới được đảm bảo. Các hành giả mới bắt đầu dụng tâm niệm Phật á, thì thường muốn làm Phật, làm Thánh, làm Tiên, và muốn được an vui hạnh phúc giải thoát liền ngay tức khắc thôi. Rồi lúc khéo, không khéo dụng tâm á, cái cưỡng lực nó xuất hiện mạnh quá, cho nên hỏa nó vọng lên trên đầu với sự tập trung quá cao độ. Và kết quả là sau khi thực tập thì chúng ta cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, khó chịu, bần thần, v.v. Do đó dung hòa và phải giải phóng cái ức chế bất kỳ ở phương diện nào đối với sự thực tập niệm Phật đó, thì hành giả mới được gọi là niệm Phật Ba La Mật. Cái tiến trình đầu tiên của đó là làm thế nào để cho thân và tâm được thư thái và nhẹ nhàng. Thì ngồi cũng ngồi trong một cái tư thái thoải mái, lưng thẳng và cơ thể không lay động và vẫn không gồng. Có nhiều người ngồi gồng giống như pho tượng như thế này, ngồi 15 phút sau cái là nó muốn đơ luôn. ráng ngồi chừng 2-3 tiếng, lần sau yêu cầu ngồi nữa không dám, vì người đó ngồi không thoải mái. Bản chất của sự dao động thân đó, nó không nhất thiết là những cái sự chuyển động. Ví dụ như đi đánh đồng đưa của tai, dép thì nghe tiếng lẹt xẹt, cái đầu lắc qua nghiến lại, miệng thì nói uyên thuyên, mà nó còn nằm ở chỗ là chúng ta không giữ được trạng thái buông thư trong tư thế đi đứng nằm và ngồi. Buông thư ở trong ngồi thì dễ, mà buông thư ở trong nằm thì có thể dẫn đến là ngủ thiền thì ngủ luôn. Nhiều buông thư ở trong đi và đứng là rất là khó. Buông như thế thì tâm của hành giả phải nhẹ nhàng vượt lên trên hai cái phương diện khống chế con người nhiều nhất là tình và tưởng. Thì đang có mặt ở trong tất cả môi trường hoàn cảnh nào, hành giả vẫn đạt được an nhiên đó thôi. Đó là một sự thực tập rất là khó, mà nếu đạt được thành công đó, thì kết quả của nó cũng rất là xứng đáng cho đời sống tâm linh của chúng ta. Sau đó Đức Phật đã phân tích về cái khống chế cũng như là ảnh hưởng của tình và tưởng ở trong đời sống hiện tiền. Bản chất của tình khống chế nhiều đó con người thì con người sẽ có bốn phinh hướng: bỏng sẻn, tham lam, ganh tị, và từ đó dẫn đến sự tổn thất về phước báo. Bỏng sẻn là một cái phương diện tình mà kinh Dược Sư đã mô tả, mỗi khi phải chia sẻ với thân bằng tốt dục, thậm chí là cha mẹ, ông bà, chú bác, anh em, thì người chia sẻ đó có cảm giác một con dao rất bén đang cắt vào trong cơ thể của mình, mà mỗi con dao thớt dao cắt qua đó thì làm cho chúng ta rỉ máu đau nhức. Và do đó sự chia sẻ đó chỉ là một cái gì đó bất đắc dĩ,